Paul went and said, it's come on the sex. Người chúng tôi đã hứa, nhưng mà cuối cùng tuần vừa rồi chúng tôi thất hứa về ngày mùng 1 là trúng ngày Chủ nhật, là trúng ngày mùng 1. Do đó mà chúng tôi phải hướng dẫn thọ bắt con trai tại chùa Vĩnh Minh, vì thế mà chúng tôi không lên được. Ngày mùng 8 thì ngày vía Phật, Phật đản, ngày rằm cũng Phật đản. Do đó mà hôm nay chúng tôi tiếp tục chương trình. Và theo lời thỉnh cầu Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, thì năm nay trong mùa hạ này chúng tôi sẽ cố gắng giảng 10 tuần liên tiếp về Kinh Pháp Hoa để cho hoàn tất bộ Pháp Hoa. Do đó chúng tôi cũng thể theo lời thỉnh cầu, chúng tôi cũng hứa nguyện và chúng tôi cũng nguyện là năm nay sẽ hoàn tất bộ Pháp Hoa. Như vậy là tuần rồi quý Phật tử đã nghe đến cái phẩm thứ 7, tức là phẩm Hóa Thành. Tức là Hóa Thành là gì? Là Đức Phật đã dùng thần lực của mình để tạo một cái phương tiện để hướng dẫn diệu giác cho tất cả hàng chúng sanh tu tập, và chính đó Ngài gọi là Niết Bàn. Như vậy tại sao Niết Bàn còn gọi là Hóa Thành mà chưa gọi là Bảo Sở? Ở đây là điểm quan yếu nhất mà các Phật tử phải lưu tâm. Như vậy là quý Phật tử đã học giáo lý của Tiểu Thừa và Đại Thừa, chúng ta đã thấy phân tích rõ rằng Tiểu Thừa và Đại Thừa khác nhau chỗ nào, tại sao gọi là Tiểu Thừa và tại sao gọi là Đại Thừa. Như vậy thì Tiểu Thừa có thừa nhận Niết Bàn không, và Đại Thừa có thừa nhận Niết Bàn không? Mà Niết Bàn là gì? Là tịch diệt, là vắng lặng. Mà như chúng tôi đã thường giảng cho quý Phật tử nghe, tức là Niết Bàn, tức là không thổi. Không thổi tức là Niết Bàn, cũng dịch là không dậy, không dậy cho tất cả các thứ phiền não là Niết Bàn. Và như vậy là ai không dậy cho những phiền não là Niết Bàn. Và ai mà không thổi như một bếp lửa sở dĩ mà nó luôn luôn đỏ tiếp, là tại vì chúng ta còn tiếp tục thổi và tiếp tục đun củi. Còn đun củi càng thổi thì lửa càng đỏ. Đó là ví dụ cho trong hàng chúng sanh của chúng ta, sở dĩ chúng ta còn thổi, còn tiếp tục đun củi, cho nên sanh tử luân hồi chúng ta vẫn tiếp nối mãi mãi, không bao giờ cùng tận, là bởi vì chúng ta còn đun thổi và đang đun củi và tiếp tục đun củi nữa. Niết Bàn có nghĩa là gì? Nghĩa là không thổi, nghĩa là không còn thổi lửa phiền não lên nữa, không còn đun củi vào nữa, thì lửa tự nhiên tắt. Mà lửa miễn tắt thì tất cả đều yên lặng hoàn toàn, đó gọi là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn là không thổi. Thế thì Tiểu Thừa cũng có Niết Bàn, và Đại Thừa có Niết Bàn không? Ở đây quý Phật tử cần nhận rõ để chúng ta thấy Hóa Thành, để chúng ta chuẩn bị đi qua cái phần Ngũ Bá Đệ Tử, là cái phần quan yếu mà hôm nay quý Phật tử cần nghe rõ. Như vậy là Niết Bàn có bốn thứ: một là hữu duy Niết Bàn, hai là vô duy Niết Bàn, ba là vô trụ xứ Niết Bàn, bốn là tánh tịnh Niết Bàn. Như vậy hữu duy Niết Bàn và vô duy Niết Bàn là còn ở trong Niết Bàn của Tiểu Thừa. Hữu duy Niết Bàn có nghĩa là gì? Nghĩa là còn thân xác này, còn báo thân này, mà thân tâm đã thanh tịnh hoàn toàn, cho nên được gọi là Niết Bàn. Và vô duy Niết Bàn là sau khi xả bỏ báo thân này và chúng ta chứng nhập Niết Bàn thì gọi là vô duy Niết Bàn. Thế thì hai cái Niết Bàn đó thì vừa của Tiểu Thừa, nhưng đến hai cái Niết Bàn sau, tức là vô trụ xứ Niết Bàn và tánh tịnh Niết Bàn. Như vậy vô trụ xứ Niết Bàn có nghĩa là gì? Niết Bàn không có trụ xứ, không cần phải lâm chung, mà còn báo thân này, mà niết bàn không có nơi tụ, không có nơi chốn, mà bất cứ chỗ nào cũng đều có niết bàn. Tôi ví dụ thẳng, trong chợ cá, trong quán thịt, trong quán rượu đều có niết bàn. Nghe hơi khó nghe rồi đó, phải không? Trà đình tử điếm đều là niết bàn cả, vô tự xứ niết bàn. Giống như tới Điện Hòa Thượng, hàng ngày đi uống rượu, đi đến những cái nơi mà thế gian cho là khó ở, thế gian cho là đó là điều xấu xa, thì đều có mặt tới Điện Hòa Thượng cả. Mặc dù ở trong cảnh đó, trong cảnh xấu xa của thế gian, của chúng sanh, nhưng mà tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn, không bị nhiễm ô, giống như ở trong buồn mà không hôi tanh mùi buồn nữa, thì chính đó gọi là vô tự xứ niết bàn. Như vậy thì chúng ta đã đạt được cái quả vị của Tế Liên Hòa Thượng chưa? Ngài Huệ Năng sau khi Tổ Hoằng Nhãn trao y mắt rồi, thì Tổ Huệ Năng về phương Nam và sống với những tên thợ săn suốt 18 năm ở trong núi, và cũng đi bắt cọp như họ vậy, cũng sống như họ vậy, cũng ăn uống như họ vậy. Nhưng mà Huệ Năng hơi khác Tế Điên một chút. Huệ Năng là khác hơn Tế Điên, có nghĩa là gì? Huệ Năng vẫn ăn, vẫn uống, những tên thợ săn vẫn nấu thịt ăn, thì Huệ Năng cũng ăn, nhưng ăn bằng cách nào? Đây là điều hết sức khó mà mỗi Phật tử chúng ta phải nhận rõ cái vô tự xứ niết bàn này. Thế thì Huệ Năng khác hơn Tế Điên là không ngồi vô ăn, mà Huệ Năng lấy rau bỏ một bên cái nồi thịt để rồi lấy rau ra ăn mà không ăn thịt. Đến nỗi sau những tên thợ săn biết được là Huệ Năng ăn rau chứ không chịu ăn thịt, mà lấy khi mà Huệ Năng đang ăn thì bưng cả nồi thịt đổ vào trong miệng có Huệ Năng, chặn Huệ Năng xuống đổ, nhưng cuối cùng Huệ Năng vẫn cắn răng không nhận một chút thịt nào. Thì qua cái hình trạng đó Huệ Năng là khác, còn đến Tế Điên thì là khác hơn là ăn, dọn là ăn, còn đồ ăn nữa là khác. Thì hai cái trạng thái niết bàn này khác nhau, hai bên cũng đều thanh tịnh, hai bên cũng đạt được vô vi, nhưng trên hình tướng của hai vị này khác nhau rồi. Ngay như Ngài Cư Ma La Thập là người dịch kinh rất giỏi, và hôm nay tất cả thế giới đều chọc kinh của Ngài, tụng kinh của Ngài, dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán. Một bậc danh nhân như thế, một bậc tăng sĩ lỗi lạc như vậy, chứng quả như vậy, nhưng Ngài sống rất là vương giả. Ngài sống ở kinh đô nước Tàu, Ngài sống hình thức rất như một ông vua. Do đó mà đến một hôm tất cả tăng sĩ hộ họp tại triều đình, có hàng mấy ngàn tăng sĩ mới đặt vấn đề: dạ bạch hòa thượng, hòa thượng bậc tài cao lỗi lạc như thế, nhân đức như vậy, giải thoát như thế, mà tại sao Ngài sống vương giả như vậy? Tại sao Ngài sống vương giả như vậy? Thế thì Cư Ma La Thập không trả lời bằng ngôn ngữ, bằng văn tự. Thì Ngài Cư Ma La Thập đem ra trước mặt tăng sĩ, hàng mấy ngàn tăng sĩ, một dĩa kim. Đem ra đó một dĩa kim, biết kim không? Kim mai hoặc kim băng đó mà, kim mà họ ghi ở trong giấy á. Một dĩa kim như vậy, ông để ra giữa bàn. Ông hỏi tất cả tăng sĩ, ai nuốt được dĩa kim này thì sẽ sống như ta, ai nuốt không được thì chớ sống như ta. Vâng, ai nuốt được dĩa kim này thì sẽ sống như ta, và ai nuốt không được dĩa kim này thì chớ sống như ta. Như vậy là phải có sự giải thoát như Cư Ma La Thập mới sống được vương giả như thế. Mà sống vương giả mà không chịu hệ lụy về vương giả, và không đắm nhiễm gì trong đời sống của vương giả. Còn nếu mà không có giải thoát thì chúng ta sẽ đắm nhiễm bởi cuộc sống của vương giả. Do đó mà Ngài Cư Ma La Thập chỉ trả lời cho tất cả tăng sĩ bằng một dĩa kim. Ai nuốt được dĩa kim này thì người đó sẽ sống như ta và cứ tiếp tục sống như ta. Còn nếu ai không uống được, không nuốt được thì chớ sống như ta. Như vậy là chỉ có bậc giải thoát mới có đủ điều kiện chứng minh như thế. Mà nếu không giải thoát được thì chúng ta chớ bắt chước. Thế từ hôm nay có vô tự xứ niết bàn, nó là niết bàn không tự xứ. Bất cứ chỗ thanh tịnh cũng chứng đạt niết bàn, mà chỗ ô nhiễm cũng chứng đạt niết bàn. Vì thế đến đây gọi là diệu pháp liên hoa kịch. Đây là cái diệu pháp vô cùng vi diệu. Đối với chúng sanh và đối với hàng Bồ Tát cũng không thể nào hiểu nổi. Ngày hôm trước chúng tôi đi chứng minh cho quý vị nghe một câu chuyện vị hòa thượng đi nhí chim rồi, nhớ không? Nhớ không nè? Một vị hòa thượng giới luật như thế. Hòa thượng là gì? Tạo dịch là lực sanh, là dùng thật lực, dùng thần lực để chuyển hóa chúng sanh, cho nên gọi là hòa thượng. Đủ thần lực rồi để chuyển hóa cho tất cả muôn loài chúng sanh, cho nên gọi là hòa thượng. Thế mà hòa thượng như vậy là phải giới luật tinh nghi mới phải. Đằng này hòa thượng lại đi nhí chim. Biết nhí chim không? Ở đây có ai đi nhí chim không? Chim gái á. Vâng, họ có cái lòng, trong đó có một con chim. Rồi mỗi lần đi đến đâu treo con chim, một con chim gái á, cục cu cu. Nó gái cục cu cu đó mà hả? Thì con chim ngoài nghe tiếng gái, nó nhảy vô trong lòng sập để mà bắt con chim đó. Như vậy gọi là đi nhí chim. Thế thì cái chuyện nhí chim này là chuyện thường tình của thế gian, chuyện của những người thanh niên ham vui, thích giết muôn loài chúng sanh, cho nên mới đi nhí chim. Chứ tại sao hòa thượng lại đi nhí chim mà nhử một lần tới 5 con? Ông nuôi tới 5 con và cả 5 thầy trò ngày nào cũng quát lòng chim đi nhử cả. Coi có kỳ không? Quý Phật tử thấy kỳ không? Kỳ không? Trước mắt chúng ta thấy kỳ quặc và ai cũng thắc mắc, nhưng mà không ai dám hỏi hòa thượng cả. Bởi vì đã là hòa thượng thì không ai dám đến gần, không dám hỏi. Hôm đó may mắn có một ông quan ở trong triều đến quy y với hòa thượng. Khi một ông quan ở trong triều đến quy y rồi á, thì hàng Phật tử mới nghĩ rằng thôi chắc có lẽ nhờ ông quan này thưa đi, chứ mình thì không ai dám đâu. Với cái đức của hòa thượng như vậy, hòa thượng làm như thế mình thấy trái rồi đó, nhưng mà không thể nào thưa được. Thì ông quan nó nghe trình bày hết tự sự về việc nhử chim của ông hòa thượng. Thì nhân ngày rằm, ông quan nó cũng đi lễ, đi tụng kinh, và quý Phật tử mới thưa. Và ông quan đã đứng lên bạch như thế này: dạ bạch hòa thượng, con nghe dư luận ở bên ngoài là hòa thượng đi nhử chim phải không? Nói, à có, ta đi nhử chim mấy tháng nay ạ. Dạ bạch hòa thượng, con thường học và thường nghe giới luật của một cư sĩ, giới luật của vị Bồ Tát tại gia, giới luật của tỳ kheo ni, giới luật của sa di ni, thích xoa, con hiểu như thế. Nhưng mà giới luật là giới sát đứng đầu, nhưng tại sao hòa thượng đi nhí chim? Quý vị nghe nhé, à nghe cái niết bàn này, tại sao hòa thượng đi nhí chim? Ông nói, à hôm nay quan lớn cũng là Phật tử của ta, thế thì hôm nay nhân tiện này ta giảng cho tất cả hàng Phật tử được nghe rõ, vì đại từ bi mà ta phải đi nhử chim. Ủa, cái gì? Đại từ bi mà ta phải đi nhử chim, vì thương xót muôn loài chúng sanh mà ta phải đi nhử chim. Không ai hiểu gì cả. Mà nếu tôi có ở trong cái pháp hội đó thì tôi cũng không hiểu gì hết. Đến khi hòa thượng giải thích như thế này: này các Phật tử hãy nghe rõ, trong làng này có bao nhiêu người đi nhí chim gái? Dạ thưa nhiều đó hòa thượng ạ, nhiều lắm, tới 40 người, 50 người đi nhí chim lận. Mỗi ngày trung bình mỗi người được bao nhiêu chim? Dạ trung bình mỗi người ít nhất phải 5 con. Mỗi người họ nhử như vậy, trung bình ít nhất mỗi ngày 5 con. Như vậy là tính chừng 40 người thôi, như vậy là một ngày 200 con chim chết phải không? Nói dạ, có 200 con chim chết. Ta đã nhiều lần mời họ đến khuyên giải về giới sát cho họ biết, để cho một cư sĩ họ lo việc tu hành. Nếu họ chưa quy y đi nữa, một người thế tục cũng đừng phạm phải cái tội sát sanh mà nguy hiểm. Nhưng ta đã khuyên nhiều lần, họ không nghe. Và lần cuối cùng họ bảo với ta một câu rằng: chuyện đó là chuyện của tôi, chuyện sống của tôi, chuyện hòa thượng lo tu hành, không dính mắc gì đấy mà khuyên bảo chúng tôi cả. Nghe sướng không? Nó là câu nói của chúng sanh. Lần thứ nhất thì nó thôi để con từ từ con bỏ. Lần thứ hai để con cố gắng con bỏ. Lần thứ ba họ trả lời một câu khẳng định rằng: chuyện là chuyện của tôi và sự sống của gia đình tôi, không mắc mớ gì tới hòa thượng mà cứ khuyên hoài đi. Thế là ta bất lực, cái ngôn ngữ ta bất lực, ta không làm ra khuyên họ không đi nghĩ chiên được. Do đó mà lòng của ta đau xót. Ta suốt đêm ta không trằn trọc, ta không ngủ được, cũng chỉ vì mỗi ngày chết khoảng 200 con chiên như thế này. Lòng ta đau như cắt. Vì thế ta phải tìm phương cứu độ những con chiên này. Bằng phương pháp nào? Ta không phải là Phật, vì ta phải dùng cái pháp môn khác hơn Phật, dùng cái phương tiện khác hơn Phật. Vì ta không đủ sức, đủ thần lực như Phật, và đủ có y đức như Phật. Do đó chúng ta không chuyển được những tên thợ săn này. Do đó ta phải tìm phương tiện. Thế là hòa thượng mới nghĩ: được, chim gái nó chỉ có cái biết được cái yếu điểm của nó là khi nào mà nó sụp một lần rồi thì không bao giờ nó bị bẫy lần thứ hai cả. Khi nó sụp một lần vào lòng chim rồi thì không bao giờ nó sụp lần thứ hai nữa cả. Do đó biết cái yếu điểm đó, hòa thượng mua 5 con chim thiệt hai giỏi nhất, hót hay nhất, hay là con là hay nhất, mà nhất là trong lúc ông đang làm chùa, ông lấy hết tiền làm chùa để mua 5 con chim, thì đủ biết 5 con chim nó quý chừng nào. Tiền làm chùa Phật tử cúng dường bao nhiêu, ông dành mua 5 con chim thôi. Nghe buồn cười không? Nếu Phật tử chúng ta có thắc mắc không, 5 con chim làm 5 có đều lòng thiệt đẹp. Rồi hằng ngày hòa thượng có 4 người đệ tử đi nhử chim, thì đi nhử như vậy ta phải làm sao? Mỗi lần nhử mà một con chim sụp vào lòng rồi á, là ta dỡ lòng ra. Và con chim quảng hốt trong 5-10 phút ta dỡ lòng ra là con chim bay. Cứ mỗi lần sụp là ta dỡ ra cho con chim bay. Và nhất định những con chim mà ta thả ra đó không bao giờ nó bị sụp bẫy lần thứ hai nữa cả. Do đó những tên thợ săn chim khác, nhử chim khác dẹp hết tất cả lòng chim và không còn để nhử chim nữa. Bởi vì chim đã lọt vào lòng của hòa thượng hết rồi. Hiểu không? Quý Phật tử hiểu cho này không? Hả? Như vậy thì cái việc mà xử trí lòng từ bi của vị hòa thượng, chư Phật, chư Bồ Tát khác thường hơn với chúng ta. Cũng đi như chim, nhưng mà khi con chim sụp thì liền mở lòng chim cho con chim bay. Và con chim nó bay rồi thì không bao giờ nó chết sập bẫy lần thứ hai nữa. Do đó những tên nhử chim cắt hết lòng chim, dệt chim để đi làm ruộng sống. Như vậy là ta đã cứu độ được chim và cứu độ được người, và người đó cũng trở lại quy y với Tam Bảo và sống với Tam Bảo. Như vậy thì cái vô tự xứ niết bàn nó quan trọng là chỗ đó. Mỗi hành vi chúng ta thanh tịnh, mỗi cử chỉ chúng ta thanh tịnh, mỗi ngôn ngữ chúng ta thanh tịnh chỗ nào là chúng ta đã vừa thanh tịnh cho ta, vừa yên ổn cho ta, vừa thanh tịnh cho ta, vừa giải thoát cho ta, mà cũng vừa giải thoát cho muôn loài chúng sanh nữa. Cho nên cái đó gọi là vô trụ xứ niết bàn. Tánh tịnh niết bàn là gì? Là trong mỗi người đều có cái tánh tịnh niết bàn. Ở đây là dùng niết bàn, nhưng mà chỗ khác gọi là pháp thân hay là chân như. Mỗi người đều có cái chân như tánh đó, đều có cái pháp tánh đó, cho nên gọi là tự tánh niết bàn. Nói cách khác, như Huệ Năng đã nói mà nhiều lần tôi đã nhắc cho quý vị, có 5 cái phương án đề cập của Huệ Năng: hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Như vậy có nghĩa là gì? Cái tự tánh chúng ta vốn nó thanh tịnh, đúng không? Từ trước nay quý vị nghe rõ chưa? Cái tự tánh của chúng ta vốn nó thanh tịnh, và cái tự tánh chúng ta vốn nó không có sanh diệt. Nó không có sanh, không có diệt, không có dơ, không có nhớt, không có hơn, không có thua, không có gì cả. Cái tự tánh của chúng ta vốn là thanh tịnh, phải không? Vâng. Thứ ba là tự tánh của chúng ta đầy đủ tất cả rồi. Mà tâm tự tánh của chúng ta nó vốn thanh tịnh như thế, nó không sanh diệt như thế, cho nên nó đầy đủ tất cả rồi. Cho nên các thiền sư mới bảo, nhà tôi thường văn vẽ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả rồi. Trong tự tánh nó đầy đủ tất cả rồi, không có thêm gì hết á. Cái thêm, cái bớt, cái sanh, cái diệt, cái có, cái không là chuyện bài đặt của thế gian. Còn tự tánh nó vốn là không có, nó vốn là thanh tịnh. Nghe rõ không? À, tự tánh nó vốn đầy đủ tất cả. Và cái tự tánh đó nó hoàn toàn không có lay động. Vâng, cái mà chúng ta đang lay động là lay động cái gì? Lay động có hợp thể ngũ uẩn. Chứ còn tự tánh nó không có lay động, không có gì hết á. Ai chửi nó cũng lầm thanh, ai khen nó cũng không màng, ai nói gì nó cũng không mơ màng gì hết á. Nó giống như tấm gương sáng vậy đó. Ai tốt cũng đến soi được, ai xấu cũng đến soi được. Nó chẳng hề chấp trước một cái gì hết. Cho nên tự tánh nó vốn không có dịu dao động. Tự tánh năng sanh vạn pháp, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Nhưng trong cái tự tánh đó, nó là khởi phát ra tất cả muôn pháp trong thế gian này. Có người, có vật, có cây, cối, có núi sông, có hữu tình, có vô tình. Và cũng từ ở trong cái tự tánh đó mà phát xuất ra. Khi mai và hôm qua đây, chúng tôi nhân đi quắc xăng, thì có chú đệ tử chạy theo dịch cái chổi của tôi. Và mỗi buổi sáng như vậy là chúng tôi dạy xả thiền xong từ 3 giờ cho đến 6 giờ sáng. Khi 6 giờ mà hôm nay thì 5 rưỡi thôi, 5 rưỡi trời đã sáng không rồi. 5 rưỡi tôi xả thiền ra, hết niệm Phật, thì chúng tôi bỏ chân xuống đất. Làm gì trước ai biết? Ai biết ạ? Làm gì? Vâng, chưa đi xúc miệng, chưa rửa mặt, chưa hết. Thả chân xuống đất là tôi lên thắp hương rồi đó. Lên thắp hương, thắp từ trong ra tới ngoài. Vâng, thắp như vậy là chùa tôi thắp khoảng 15 cây hương là đủ hết. À vâng, phải là 15 cây. Thế tại sao đi thắp hương? Đây là cái phương pháp tu của chúng tôi mà rất đơn giản, rất gọn gàng. Quý Phật tử đã nghe, và bất cứ cái lễ nào các vị chủ lễ cũng thường tán bài giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương vô thượng tôn. Phải vậy không? Có nghe không? Nghe rồi, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, có nghĩa là mùi thơm của giới, mùi thơm của định, mùi thơm của huệ, mùi thơm của giải thoát, và mùi thơm của giải thoát tri kiến. Vâng, không có gì quý hơn bằng năm cái mùi thơm đó. Nhất là ai giữ giới có mùi thơm không? Ai mà giữ giới hạnh thanh tịnh là mùi thơm tiết ra liền. Mùi thơm của các thứ hoa, dầu là hoa chiên đàn, hoa mặt lị, không thể bay ngược gió. Chỉ có mùi thơm của người đức hạnh mới lan khắp cả mùi phương mà thôi. Chỉ có mùi thơm của người đức hạnh mới lan khắp cả mùi phương. Còn mùi thơm của hoa chiên đàn, hoa mặt lị không thể bay ngược gió được. Gió thì chiều nào thì bay theo chiều đó, mà ngược gió thì không nghe mùi thơm nữa. Riêng có mùi thơm của người đức hạnh mới lan khắp cả mười phương. Mà muốn có đức hạnh thì sao? Đầu tiên là phải giữ giới cho thanh tịnh, đúng không? Vâng, cho nên thắp cây hương xuống là giới, phải giữ giới cho thanh tịnh trong ngày đó. Cái thứ hai, tám cái thứ hai, định. Mà có giữ giới thanh tịnh rồi thì tâm mới an định được. Tâm con người mới an tĩnh được. Chứ còn không giữ giới được cái yên tĩnh không? Nếu chúng ta còn nói dối, còn đâm thọc, còn nói xấu người này, nói xấu người khác, còn vu oan cho họ, chửi mắng họ, thì làm sao chúng ta yên được? Không bao giờ yên. Mà nếu cái tâm chúng ta còn tham lam, còn sân hận thì làm sao yên được? Về thế giới là mùi thơm, và đến định là mùi thơm thứ hai. Cái tâm ai an định rồi á, thì chính đó là mùi thơm cao nhất. Mà khi đã có giới có định rồi thì mới phát trí huệ ra. Phải không ạ? Quý vị thường nghe rồi tôi nhắc lại thôi, để chúng tôi giảng cái phẩm ngũ bá đệ tử hôm nay. Thế là khi có định rồi mới phát ra trí huệ. Như vậy là cái trí huệ của đạo Phật á, là cái trí huệ tột cùng của nó là trí huệ bát nhã. Maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngõn dây không độ nhất thiết quả. Nghĩa là cái trí huệ rộng lớn đó không còn tột đó, tức là cái trí huệ còn tột nó đến cái bờ bên kia. Và kinh này sẽ nói cái trọng tâm của cái trí huệ rộng lớn đó. Còn cái trí huệ của các nhà bác học là mới thuộc về lý trí, chứ chưa phải là trí huệ. Có nghĩa là căn cứ về hiện tượng mà để có cái trí thì đó là mới lý trí, chứ chưa phải là cái trí huệ bác nhà. Vũ tiền chi kiến hoa dân điệp, vũ hậu toàn vô điệp để hoa, hoa điệp phân phân quá từng khứ, bất ti xung sắc lạc thời gian. Trước khi có trận mưa bất nhã đổ xuống thì chỉ thấy hoa vạ và bướm, mà sau trận mưa bất nhã đổ xuống rồi thì bướm và hoa đã bay mất rồi. Bay mất rồi. Nghĩa là chưa có mưa bất nhã đổ xuống thì chúng ta chỉ thấy hoa và bướm. Hoa bướm là gì? Là ngã và pháp. Chúng ta thấy còn ngã và còn pháp, phải không? Còn ngã không? Chúng ta còn ngã tướng không? Coi lại. Vũ tiền chỉ kiến hoa dân điệp, vũ hậu toàn vô điệp để hoa. Trước khi có trận mưa bất nhã đổ xuống là chúng ta chỉ thấy toàn hoa với bướm, mà khi đã thấy hoa với bướm là đau khổ tràn trề. Vũ hậu toàn vô điệp để hoa, sau cái trận mưa bất nhã đổ xuống rồi thì hoa bướm không còn nữa. Hoa điệp phân thân quá tường khứ là hoa và bướm bay qua khỏi tường vách rồi. Như vậy hoa bướm có mắt không? Không mắt, nó bay qua khỏi tường vách. Chúng ta đứng tường bên này thấy hoa bướm, nhưng mà hoa bướm bay qua khỏi tường vách thì chúng ta hết thấy hoa bướm nữa. Bất ti xung sắc lạc thời gian, biết ai đã hưởng được thú xuân này? Ai? Ai là người phá được ngã và pháp? Đó là người hưởng được thú xuân. Thế thì cái niết bàn có quá thành là niết bàn gì? Mới phá ngã thôi mà còn chấp pháp, là còn có niết bàn thật, còn niết bàn để mà chứng, cho nên gọi là quá thành. Nhà quý hiểu cho nên nè. Và tất cả các hằng thanh văn duyên giác từ trước đến nay nghe Đức Phật thuyết pháp nào là tứ diệu đế thập nhân duyên để chứng nhập niết bàn thì tưởng đó là thật, nhưng đến đây Đức Phật nói rằng đó chỉ là quá thành mà thôi. Đó là tôi tóm kết cái phẩm trước. Như vậy là các hàng ngũ bá đệ tử hôm nay mà được thọ ký cũng tin rằng từ trước nay con nghe Phật nói đó là niết bàn, đó là thật sự và phải có niết bàn. Để luận này, cái phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký này sẽ nói khác hơn. Sau cái phẩm quá thành thì tất cả hàng đệ tử đều hiểu thông suốt cái niết bàn mà Đức Phật muốn nói, đó là bảo sở, nghĩa là phá ngã mà phá pháp nữa. Không có cái pháp nào thật chứng được gọi là niết bàn. Mà tất cả cái niết bàn có, chúng ta tu từ trước đến nay, tất cả các pháp từ thập thiện, Bồ Tát giới, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên đều đã chứng quả niết bàn cả. Thế chúng ta tin thật hay là giả? Hả? Thật hay giả? Mà vừa rồi chúng ta nghe trong phẩm quá thành đó là chỉ là quá thành mà thôi, nghĩa là phương tiện cái thành nguyện quá để cho dừng chân bớt cái hành giả, sợ con đường đi xa quá, hành giả đi không nổi mà Đức Phật phải mượn cái tên niết bàn để mà cho chúng sanh thấy gần để mà đi tới. Nếu mà khi chứng được niết bàn rồi á thì Đức Phật nói không, đây mới tạm nghỉ thôi, chúng ta còn đi nữa. Thế thì con đường chúng đi khá xa nữa, có nghĩa là niết bàn vừa rồi chỉ là niết bàn của phá ngã anh thôi, phá ngã tướng nè. Còn cái niết bàn mà Đức Phật muốn nói là vừa phá ngã mà là phá pháp nữa. Tất cả các pháp đều không chân thật. Nha. Ngã đã không chân thật rồi thì làm sao pháp được gọi là chân thật? Do đó đến đây là cái giai đoạn mà Phú Lâu Na chúng tôi sẽ giải thích lại để cho quý Phật tử được hiểu và được nhận rõ. Như vậy trước khi vào cái phần này, chúng ta sẽ giảng chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng, và nhất là Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Hóa Thân. Nó khó là chỗ này. Như vậy là quý Phật tử từ trước nay hiểu Phật là gì? Phật là đấng tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, phải không? Đúng vậy không? Phải vậy không? Phật là đấng tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Thì chúng ta cũng hiểu được rồi là Phật đã tự giác được tất cả các pháp và đem tất cả các pháp mình tu hành thanh tịnh rồi giáo hóa chúng sanh, đó là giác. giác tha, nhưng mà là vừa tự giác vừa giác tha, và hai cái pháp đó đều viên mãn, cho nên gọi là Phật. Thế thì hôm nay quý Phật tử nghe thêm một cái từ nữa, Phật là bậc giải thoát chân chính, có thể nói tới nguyên nhân phá trừ phiền não. Ai mà là bậc giải thoát rồi, chân chính rồi, mà còn có thể nói được những cái nguyên nhân phá trừ phiền não cho muôn loài chúng sanh, thì đó gọi là Phật. Như vậy thì cái chữ ngộ mà chúng ta từ trước nay thường hiểu, chữ ngộ là yên tĩnh, đúng không? Ngộ cái là giữ tâm hồn cho an tĩnh. Ví dụ như ai nhập thất đó, đóng cửa lại cho chặt, không dính líu chuyện thế tục nữa, ngồi yên trong đó yên tĩnh thì gọi là ngộ. Nhưng mà đây phải hiểu rằng chữ ngộ không phải là sự an tĩnh không thôi, mà nó không phải là sự thanh thản. Ngộ đây không phải là sự thanh thản, không phải là sự an tĩnh không thôi, mà là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức. Thế thì hôm nay cái Phật tử nghe đã cao rồi. Đây là cái phẩm mà coi như cuối cùng của khai Phật tri kiến, và chuẩn bị cho đến Phật thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Và cái phẩm thứ 8 này coi như gần cuối cùng của cái phẩm khai Phật tri kiến. Cho nên cái Phật tử phải chỉ ngộ. Chúng ta nghe nói rằng người đó ngộ, cái bậc thánh đó ngộ, hoặc là người nào đó tu hành mà nó ngộ rồi, thì ngộ là cái gì? Ngộ có người tưởng rằng đó là sự an tĩnh và sự thanh thản ở tâm hồn, đúng không? Bây giờ có người đang đua chen vật lộn với chuyện thế tục, rồi ngày tối nó mệt quá, thì cái người đó là gì? Là người đắm nhiễm, nghe không ạ? Đắm nhiễm quay cuồng với thế tục. Còn có người rời bỏ hết, không làm gì hết, không dính dáng gì cả, hàng ngày chỉ là đọc kinh, lo niệm Phật, thế thì có phải là ngộ không? Đây là cái mà quý Phật tử bắt đầu cái phẩm cuối của khai Phật tri kiến phải nghe cho rõ. Ngộ đây không phải là sự an tĩnh không thôi đâu, không phải. Mà ngộ cũng không phải là sự thanh thản không đâu, mà ngộ là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức. Chà, cái này hơi khó ạ. Không có dấu vết của tri thức. Dấu vết tri thức là gì? Là có tính cách phân biệt, có tính cách chấm trước. Cái này phải, cái kia trái, cái này xấu, cái kia tốt, cái này hơn, cái kia thua, lấy cái hơn, lấy cái tốt, lấy cái hai để bỏ những cái dở, cái xấu. Thì cái đó là cái tâm gì? Tâm phân biệt. Cái đó gọi là tâm phân biệt, tức là có dấu vết của tri thức. Nhưng mà ngược lại ngộ đây á, nó không phải là một sự an tĩnh, không phải là sự thanh thản không thôi đâu, mà nó là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức, vượt hẳn hơn sự phân biệt trước, cho nên gọi là ngộ. Và đến đây quý vị hiểu chưa? Hiểu được không? Cái chúng ta đang ngồi tại đây có phân biệt không? Hôm nay đi tu đây ngồi có phân biệt không? Hả? Có không? Vì đây là tốt mới ngồi đây chứ, chứ xấu đâu có ngồi, đúng không? Vì hôm nay đi thọ bắt con trai, tốt hay xấu? Tốt, đúng chưa? À, hôm nay tôi đi tu tụng kinh, tốt hay xấu? Tốt. Hôm nay tôi giúp cho người nghèo, tốt hay xấu? Tốt. Người kia uống rượu, tốt hay xấu? Xấu. Người kia đánh bạc, tốt hay xấu? Xấu. Người kia nói những lời hung ác, tốt hay xấu? Xấu. Như vậy là có phân biệt chưa? Có không? Có phân biệt. Chúng ta lựa chọn, chúng ta mới ngồi tại đây. Bao giờ mà hết cái lựa chọn này nữa kìa, mới gọi là ngộ. Khó không? Như vậy chúng ta còn phân biệt không? Hôm nay còn phân biệt đây, còn đi lo làm tất cả những điều tốt đây, tức là còn có phân biệt tốt và xấu rồi, còn có phân biệt hay và dở, còn có phân biệt phải và trái. Mà khi nào chúng ta phân biệt cho đến cuối cùng, dứt tất cả mọi sự phân biệt cho đến cuối cùng, dứt tất cả mọi sự phân biệt rồi, thì lúc đó mới gọi là ngộ. Dạ, có gì hiểu không? Hiểu không? Hiểu hả? Và hiểu được thì tốt, nhưng mà không hiểu thì cũng ráng mà hiểu. Bởi vì đến đây là các bậc thánh rồi, cái phẩm này phẩm cuối cùng của khai Phật tri kiến. Như vậy cái chúng ta từ chỗ phân biệt đến chỗ dứt phân biệt thì cái đó gọi là ngộ. Do đó mà Thế Điên Hòa Thượng hết phân biệt rồi, cho nên Ngài đi thẳng vào chợ, đi thẳng vào trà đình tử điếm mà Ngài không còn phân biệt gì hết. Dạ, thấy rõ cái này không? Hiểu không? Còn chúng ta có dám vô không? Vô cũng kéo qua rồi, vô cái nó móc xương luôn, chúng còn thịt nữa. Chúng ta mà bước vô một cái là nó móc luôn xương thịt nữa, chứ không còn là con người. Thế thì hôm trước chúng tôi phải chứng minh nữa, là khi chúng tôi nói đến câu chuyện cửa tùng đôi cánh dài, để quý vị được nghe, là có hai đệ tử được học với một sư phụ. Rồi hôm đó sư phụ mới sai một đệ tử xuống núi và đi hoạt dụng Phật Pháp. Thế tu hành 30 năm như thế, nhưng mà trước khi đi thì sư phụ có dặn con nhớ đem theo cái kiến chiêu yêu, nghe không? Con nhớ đem theo cái kiến chiêu yêu nha. Thì người đệ tử cũng nghe lời sư phụ mang theo cái kiến chiêu yêu. Để là gì? Hằng ngày hoạt dụng Phật Pháp, nếu chỗ nào mà không thông suốt thì Ngài đem kiến chiêu yêu ra mà dội lại. Thế thì cũng được 2-3 năm hoạt dụng Phật Pháp rất hay, rất đẹp. Nhưng cuối cùng cái người đệ tử đã quay như kiến chiếu yêu đi, quên mất. Để rồi ra hoạt dụng Phật Pháp, nhưng cuối cùng nó biến thành gì? Nó biến thành quỷ, nanh vuốt, nổi nanh vuốt trên mặt, ghê gớm, mà không còn hoạt dụng được Phật Pháp nữa. Có nghĩa là gì? Cái kiến chiếu là gì đây? Là kinh điển, là luật, là giới, là tất cả Phật Pháp chúng ta phải mang theo bên mình, đừng quên nó. Lúc nào hoạt dụng Phật Pháp mà quên nó rồi, tức là chúng ta biến thành con quỷ đầy nanh vuốt, phải không? Thế thì cái người đệ tử đó hoạt dụng Phật Pháp không được nữa, trở về núi. Trở về núi thì sao? Trở về núi thì cái cửa tùng đóng lại rồi, đứng cả một ngày một đêm không thấy bóng dáng nào trong dạ lam nhìn ra cả, lạnh quá. Đùng, một sáng hôm sau ông thấy một bóng dáng của sư huynh đi lững thững ở trong sân. Nói, sư huynh, em về đây. Sư huynh nói, ủa, em về à? Sao em không vào? Cửa đóng rồi. Người anh mới nói, ai đóng đâu? Có ai đóng cửa đâu? Ủa, không đóng, tại sao cửa đóng chặt? Em tự đóng mà thôi chứ không ai đóng cả. Hiểu không? Em tự đóng cửa chứ không ai đóng cửa cả. Cửa thiền môn mở rộng cho những bậc giải thoát, mà em đã đóng cửa lại rồi. Mà có hiểu không? Em đã tự đóng cửa rồi. Thế thì sư huynh ra mở cửa, nhẹ nhàng đưa em xuống suối. Hai anh em đi xuống suối bây giờ. Nếu chúng ta gương mặt chúng ta xấu, dơ thì lấy gì soi? Lấy kiến mà soi. Bây giờ tâm linh chúng ta mà nó bị ô nhiễm rồi thì lấy gì mà soi? Vì thế mà người anh dẫn em xuống bờ suối. Bờ suối, đi trên bờ suối thì hiện hai cái bóng dưới nước. Một bóng của người anh thì đúng là một vị sư hiền lành và giải thoát. Bóng của người em thì nanh vuốt để nổi lên dưỡng. Người em nhìn xuống, à rồi, em thấy rồi. Thế là em hôm nay đã biến thành nanh vuốt. Do đó người anh bảo em phải về tu thêm 30 năm nữa. Khó là chỗ đó. Thế từ hôm nay quý vị thấy khó không? Hôm nay tức là cái phần cuối của khai Phật tri kiến, rồi đến phần thị Phật tri kiến, ngộ nhập tri kiến và nhập Phật tri kiến nữa. Như vậy thì ngộ đây không phải là sự an tĩnh không thôi. Cho nên có những người nói, thôi để tôi đóng cửa, tôi làm ăn buôn bán mệt mỏi quá, để đóng cửa là chẳng yên. Đó là mới có gì an tĩnh, có tâm hồn đó thôi, chứ chưa phải là ngộ. Và giữ cho thanh thản, hàng ngày đi xuyên hoa, rồi đi xin kiến và làm tất cả những việc khác để cho nó an ổn ở tâm hồn của mình, quên đi những cái chuyện thế gian, thì đó mới là gì? Mới là tâm hồn thanh thản thôi, chứ chưa phải là ngộ. Mà ngộ có nghĩa là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức, làm tất cả, vào tất cả, sống với tất cả với thế gian mà không có một dấu vết nào tri thức, nghĩa là không có sự phân biệt nào nữa cả. Thì cái đó có khó không? Hơi khó à. Tôi xin nhắc quý vị, đây là kinh Pháp Hoa và phẩm chót của khai Phật tri kiến. Nếu chúng ta đóng thắt lại, nếu chúng ta giữ tâm hồn an tĩnh, mà nếu có ai tới nói, ồ chà, tôi thấy chị mua bán hồi trước mà chị giàu có quá, mà sau rồi gần đây rồi chị lại nghỉ đi, chị ra mua bán lại đi chứ. Chứ còn bây giờ thì họ mua bán đâu có bằng chị ngày trước. Bây giờ làm có nhà lầu, cũng có xe hơi đầy đủ, mà chị lại yên tĩnh như thế này thì có nên không? Và họ chê chị là cái người dốt nát người ngu nữa. Bởi vì đang làm ăn sung sướng như vậy, bỏ đi ngồi thế này thì họ lại nói chị là người ngu á. Thế thì chỗ này mà biết chỗ ngộ hay không ngộ, an tĩnh hay là không an tĩnh. Đứa nào nói tao ngu hả? Tao ngu kẻ chó tao, tao ngu kẻ cha tao, tao ngu kẻ ông nội tao, mắc gì mà nói tới tao. Thế là mới có an tĩnh có bên ngoài đó thôi, chứ còn trong tâm chưa an tĩnh, chưa thanh thản. Con muốn bán làm gì? Kể bay để cứ mua bán đi. Còn tao không, tao giữ yên tĩnh như thế này đủ rồi. Thà giữ đẹp, giữ đạo chữ nghèo mà chết, cho con chịu mắc đỡ được giàu sang mà sống. Phải đừng có ngu, chứ đừng chạy theo cái thói đời. Thế là chưa an tĩnh, thế là chưa thanh thản rồi. Phải không? Mà cái thanh thản và an tĩnh đây phải là không có dấu vết của tri thức, nghĩa là không còn có phân biệt nữa kia. Còn có người khác vừa an tĩnh như vậy được ít ngày thì nghe nó cái chuyện mà buôn bán lại lọc, thôi ta để đó được mấy ngày rồi ta dẹp mua bán lại cho nó khỏe rồi. Thế là chưa phải là ngộ. Cái đó chưa phải ngộ. Như vậy là Phật có nghĩa là gì? Phật là cái bậc đã giác ngộ hoàn toàn và đem cái sự giải thoát đó, chân chính đó, để mà phá trừ những nguyên nhân phiền não cho chúng sanh, thì chính đó mới gọi là Phật. Pháp có nghĩa là gì? Pháp là cái phương pháp phá diệt cái nguyên nhân phiền não được giải thoát một cách chân thật. Pháp tất cả là phương pháp phá diệt hết nguyên nhân phiền não kìa. Cái pháp nào mà phá diệt hết những nguyên nhân phiền não đó được giải thoát chân thật thì đó mới gọi là pháp. Và tăng có nghĩa là gì? Tăng là người bẩm thụ giáo pháp, phá hoại tất cả những cái cội nguồn có phiền não để được chân chính giải thoát. Như vậy tăng có nghĩa là bẩm thọ có giáo pháp, phá hoại hết cội nguồn có phiền não được chân chính giải thoát thì đó mới gọi là tăng. Thế thì đến cái chữ tăng này không phân biệt những người xuất gia hay tại gia, ai cũng được gọi là tăng. Nếu ai mà đã bẩm thụ được cái giáo pháp và phá hoại được hết, diệt được hết những cội nguồn có phiền não rồi á, mà đạt được sự chân chính của chánh pháp rồi á, thì được gọi là tăng. Như vậy chúng ta ngồi đây có gọi là tăng không? Tăng là cái bậc, là người